Chương trình quê hương mến yêu với Xuân Huy và Hạ Lan thân ái chào quý vị. Gió buồn đuổi lá rụng trên hè, mây bạc nặng nề trôi đi chậm chậm, như chiên muối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng, lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn nhẹ nhẹ, cái buồn không xa xắt, cái nhớ không dai dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc. Thẫn thờ, lòng người cũng như cánh hoa chóng tàn đi vì thế. Một tiếng ré ở trên tường, một ngọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành châm, đều nhắc nhớ ta những kỷ niệm xa xôi dịu dịu.
Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu, thì sực nhớ đến rau thuần cá lư và muốn treo ấm trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi giang nam. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt chim, bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan, hay mẻ cốm vòng ăn với chuối tiêu trứng cuốc. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình quê hương mến yêu khi giới thiệu lại những phong tục tập quán của ba miền đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho những ai mang nặng trong lòng những biệt ly xa xứ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe lại đám cưới cổ truyền của người Việt.
Theo chữ nghĩa sách vở, thì việc trai gái lấy nhau, các cụ gọi là giá thú. Giá có nghĩa là lấy vợ, thú có nghĩa là lấy chồng, nhưng trong dân gian nôm na thường gọi là đám cưới. Trong đời sống tinh thần của người Việt thì sự cưới hỏi là một việc hệ trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Dân gian có câu, tậu châu cưới vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Cưới hỏi là một phong tục, một nghi lễ đậm phong vị dân tộc, nhưng lại nhiều khê tốn kém. Phần lớn các đám cưới cổ xưa của người Việt đều được tổ chức theo tinh thần của cuốn sách cổ, gọi là Thọ Mai Gia Lễ. Cuốn sách này dạy người ta các việc thuộc về quan, hôn, tang lễ. Về sau này, tùy từng thời, từng vùng, từng gia cảnh mà việc hỷ, cưới gả được tổ chức khác nhau. Nhưng cho dù là ở đâu, thời nào thì một đám cưới truyền thống cũng gồm các thủ tục. Các giai đoạn chính là kén chọn, dạm ngõ hay là chạm mặt, hỏi cưới, lại mặt và nộp treo. Kén chọn, lệ xưa việc lấy vợ gả chồng là việc của cha mẹ, vì vậy con cái đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ tiến hành việc kén rể, kén dâu. Kén rể, kén dâu là công việc tiền hôn lễ nhưng rất quan trọng. Trước hết là việc tìm hiểu gia đình dự định sẽ trở thành thông gia. Xem đó là gia đình như thế nào, có môn đăng hộ đối không? Cho nên, trong ca dao cổ Việt Nam có câu, mua thịt thì chọn miếng mông, lấy chồng thì chọn con tông cháu nòi, cho bên gái. Lại cũng có câu, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, cho cả hai bên. Sự kén chọn của nhà trai bao giờ cũng chủ động nên kỹ càng hơn. Trong chuyện Kiều có câu, trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Cô dâu tương lai phải tam hợp, tránh tứ xung về tuổi. Không sành việc xem tuổi thì cứ gái hơn trai, trai hơn một là tốt. Đó là về tuổi, còn về hình dáng người phụ nữ cũng phải. Lưng chữ cụ, vú chữ tâm, thân hình phải thấp đáy lưng ong. Và nếu lại được cả con mắt lá xăm, lông mày lá liễu, thì thật là đáng trăm quan tiền. Dạo ngõ hay là chạm mặt, đây là lần đầu tiên vị đại diện của nhà trai đến nhà gái sau khi chọn được nàng dâu đúng ý, mong muốn. Lần đến thăm để đặt vấn đề hoàn toàn có tính chất đánh tiếng làm quen. Nếu sau lần chạm ngõ không có vấn đề chê bai gì nhau, thì lễ ăn hỏi chính thức được tiến hành. Điều đáng chú ý trong lần chạm mặt là cô dâu chú rể tương lai sẽ được thấy mặt nhau, vì thế còn gọi là lễ xem mặt.
Sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo con ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng.
Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui.
Và lễ ăn hỏi thì có nơi còn gọi là lễ bỏ trầu cau. Khi gia đình hai bên nhà trai nhà gái đã đồng ý và thỏa thuận với nhau mọi vấn đề, thì ngay sau đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ ăn hỏi. Nhà trai mang lễ vật gồm trầu cau, chè thuốc, có khi là xôi gà đem đến nhà gái để chính thức bàn chuyện cưới xin. Trong xã hội của người Việt Nam cũ, thì lễ này là lễ ngã giá người con gái. Nhà gái sẽ đưa ra những yêu cầu, tức là sẽ thách cưới. Và theo tục lệ cũ, nghĩa là yêu sách do nhà gái đặt ra đối với nhà trai, thường là thách một đôi bông tai, khuyên tai vàng, một chiếc nhẫn, chăn chiếu, hòm xiềng, áo quần cho cô dâu, ít ruộng vườn cho đôi vợ chồng, và mới và gạo, thịt, trầu cau, trà thuốc cùng các thực phẩm khác dành cho việc ăn uống hôm cưới. Thông thường thì nhà trai phải lo các khoản này trước lễ đón dâu, vậy nên mới xảy ra sự dơ cao, đánh khẽ, thương con, ngon rễ. Và cò kè bớt một thêm hai trong lễ hỏi. Và sau lễ hỏi, nhà gái mang trầu cau đi chia khắp họ hàng nội ngoại, xóm giềng, bạn bè. Miếng trầu quả cau thay cho lời thông báo việc gả chồng cho con gái. Đó cũng chính là lời nói thay cho thiếp báo, thiếp mời. Và nhân đến đây thì chúng tôi mời quý vị nghe một chút qua về trầu cau. Là lá trầu quả cau, khúc vỏ bình vôi. Là bốn nguyên liệu chủ yếu tạo thành một cái món đặc sản dành riêng cho những người đàn bà cổ Việt Nam ở nông thôn cũng như ở thành thị, và đặc biệt nhất là trong những dịp cưới hỏi. Phổ biến nhất có lẽ là ở Huế và một số tỉnh ở Bắc Trung Bộ như Nghệ An. Chẳng thế mà xứ Nghệ đã có câu hát cổ từ mấy trăm năm rằng: đất Lề quê Thoái Nghệ An, miếng trầu cánh phượng, dân quan Hoàng Mười. Hoàng Mười là ai ít người biết, và cũng có thể là chẳng cần biết, nhưng mà miếng trầu cánh phượng thì ai cũng rành, và chỉ có bây giờ không mấy ai nghiện. Miếng trầu là đầu câu chuyện, nên mời trầu đã thành một cái luật giao tiếp lâu đời, mỗi khi tới thăm hỏi nhau. Đám cưới, đám tang đều có người bưng cơi trầu ra mời từng người. Và cuộc sống dân gian Việt Nam đã ngàn đời gắn bó với trầu cau, vì lẽ trầu cau là biểu tượng của thư nhàn dư dật, là sản phẩm của văn hóa giao tiếp. Nó trân trọng, tình cảm, lịch sự chân thành, nó là nét đẹp trong đời sống tinh thần, nên nó được tồn tại mãi mãi. Ăn trầu phải chăng đó là cái thú ăn chơi của các bà xưa? Hẳn là như vậy, nếu không ai dạy gì cất công ra chợ, tìm cụ bà bán trầu vỏ, để chọn mua một khúc vỏ cây chai tươi, rồi hồng hồng, cứ như khoanh chả quế, mang về bọc lần dẻ mỏng giữ ẩm, mà mỗi lần ăn chỉ thái vát một miếng vừa ăn. Xong lại cất gọn lên âu trầu bằng đồng đánh bóng, rồi với lấy lá trầu còn tươi sẻ đôi, quệt một chút vôi lên lưng lá, cuộn tròn lại, lấy chiếc đuôi chìa vôi nhọn hoắt, dùi một cái lỗ vào giữa lá trầu, cuộn tròn, rồi sẽ sàn gài cuốn trầu vào đó và giữ cho khỏi bung ra. Và tiếp đó là nhặt luôn miếng cau đã bổ sẵn, cùng với miếng vỏ tươi cả bỏ vào mồm nhai một cách ngon lành đến thích thú. Người nóng rang thì mặt mày đỏ bừng như là uống rượu, bước vào vùng sai. Người không biết ăn trầu đứng ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vui, như là muốn được chia sớt, sang mình một chút hưng phấn trong nghệ thuật ăn trầu của lớp người nghiện. còn têm trầu chính là lúc chế biến ra miếng ngon, để rồi lần lượt nhặt bỏ vào mồm một cuộn nhỏ trầu vàng như tổ kén, trong ruột đã quệt sẵn một chút vôi và một miếng vỏ chay tươi. Một miếng cau tươi hoặc là cau khô, hạt mịn như là miếng giò, hơi nâu nâu, nằm ở nối phần thịt trắng ngà, cứ trông như là đuôi mắt ai lúng liếng, thế là đủ bộ một miếng trầu truyền thống. Còn ai nghiện trầu thuốc thì cấu lấy một giấm thuốc lào viên lại, bỏ theo vào miệng, nhai cùng trầu sổ để bổ sung cho cái cay còn thiếu. Và không biết người ăn trầu thì cảm thấy những gì khi mà miếng trầu được bỏ vào mồm, nhai cho tới khi không còn thấy vị gì nữa thì nhả ra, để đợi một lúc không lâu lắm thì ăn miếng khác rồi lại miếng khác. Ăn lúc ban ngày, cả lúc ban đêm, thậm chí mà cả lúc đã nằm dài trên giường, miệng vẫn còn nhai trầu bõm bẽm. Phải chăng là cái vị cay nồng của lá trầu, cái vị đắng chát của miếng cau bánh tẻ và cái hương ngọt ngọt của miếng vỏ cây chai tươi đã lôi kéo người ta vào cõi say mê đến nghiện? Và đàn bà ăn trầu là chuyện thường tình, nhưng còn đàn ông thì sao? Có đấy, đàn ông cũng nghiện trầu nhưng mà hiếm lắm. Biết ăn trầu thì cũng phải biết têm trầu, têm cho khéo, têm cho đẹp lại là một nghệ thuật. Lá trầu thì phải cắt xén như thế nào mới thành trầu cánh phượng? Trầu cánh phượng hình như là xuất xứ từ quê hương quan họ Bắc Ninh, nên mới có cái điệu hát mà mời trầu để cho anh cho chị giao duyên. Trầu này trầu tính, giấu tình, trầu loan trầu phượng, trầu mình với ta. Và cũng có người ngộ nhận là trầu cánh phượng chính là quê hương ở xứ Nghệ. Có đúng như vậy hay không? Hay là vì quá yêu cái vẻ đẹp duyên dáng của miếng trầu mà têm khéo? Thôi, thì nguồn gốc nó ở đâu cũng được, nhưng mà miếng trầu cánh phượng, trồng có đẹp không? Có mang dáng hình con phượng không mới xứng danh với quê hương đích thực của nó? Và để rồi trong những dịp mà cưới hỏi lễ lạc, miếng trầu cánh phượng được xếp hàng ngay ngắn trong đĩa trong khay để được đem đến mời cho các vị khách và người thân, để tỏ tình thân thiện và sự biết ơn những vị khách đã đến chung vui cùng đôi trẻ và gia đình hai bên.
Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con ly trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà.
Nhà ai có ông về quý?
Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ô ngô thấy có con lợn quay.
Tôi đầy mâm, dâu đầy bùa.
Đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn.
Không biết Hà Lan với lại Đoan Trang sao mà đọc ở trong này thấy ăn hỏi ngày xưa thấy khỏe quá. Thường là thách mà thách có một đôi bông tai khuyên mà bằng vàng với một chiếc nhẫn, thấy chắc đỡ khổ cho mấy ông ngày này cuộc kỳ này đòi hụt xoàn không
ạ? Đòi hụt xoàn không Hồng, nhưng mà đám hỏi thì thường thường là cũng hình như là hột cũng không phải có cái nhẫn cũng hơi lớn đó, nhưng mà thật sự ra là bố mẹ chồng đó thì cũng ngày đám hỏi thì cũng không có cần phải cho lớn đâu. Hình như là cũng như vậy đó, cho khuyên vàng, khuyên tai đó, hay
nhưng
là
có hộp xoàn không? Giờ này là
không cần thiết. Nhưng mà chắc là chú rể là lãnh cái phần nặng nhất đó. Bây giờ thì nó khác hẳn ngày xưa anh Sơn Huy thấy không? Ngay cái nhưng mà cái ăn hỏi thì anh Sơn Huy đã đi rất là nhiều cái tiệc đám hỏi thì thấy nó cũng mình vẫn còn giữ rất là nhiều
cái
phong tục ngày xưa. Dạ vâng. Và thưa quý vị, sau khi hỏi rồi thì tới lễ cưới. Thì sau khi các điều yêu sách thách cưới đã được nhà trai lo xong, người ta chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới. Trước đó cả hai gia đình đã dựng dạp sửa sang nhà cửa để đón khách. Hôm cưới, nhà trai chọn một đoàn gồm một người có tuổi khoảng từ 45 tới 50, con cái đông đàn dài lũ. Ngày xưa 45-50 là cũng là 5-6 người con đó, chứ không phải như anh Sơn Huy bây giờ. Vâng. Có hai người là không dám sành nữa đâu đó.
Vâng, ngày xưa giờ mình nghĩ là cha mẹ mình, ông bà mình phục thiệt á.
Dạ vâng.
Vâng, người nào cũng 90 người con không à Hà Lan?
Và càng nhiều con thì là được trong làng, trong xóm là người ta mời để đi dẫn đầu cái đoàn đám cưới dữ lắm.
Nhưng mà Hà Lan biết khi mình nói về cái này, mình nói khi mình nghĩ lại mình thương mấy bà mẹ Việt Nam dễ sợ, thương kinh khủng.
Đúng. Dạ,
khi
vâng.
Mình qua, tại vì Hà Lan thấy con đàn cứ cách năm 1 hoặc 1-2 năm, cả cuộc đời một người phụ nữ là chỉ mới lấy chồng đẻ con, không có biết cái gì về cuộc đời của
dạ,
mình.
Vâng.
Nên nhiều khi giờ mình lớn rồi mình đi xa mình nghĩ ngược lại bà mẹ mình thấy thương vô cùng Hà Lan.
Dạ vâng, thì chính vì như vậy đó, là ngày xưa là người ta quan niệm là phải con đàn cháu lũ thì là mới là được nhiều phước. Thành ra là khi mà như vậy là người ta cần một người như vậy để mà đi dẫn đầu cái đoàn, và còn đủ vợ đủ chồng, có nghĩa là song toàn, kiêng người quá vợ và quá chồng, mà người đó lại phải giỏi ăn nói đối đáp làm trưởng đoàn cùng với 5 đến 10 thanh niên trẻ đẹp. Còn tân có nghĩa là chưa vợ đó, gọi là phù rể để đi đón dâu. Nhưng mà Hạ Lan thấy bây giờ thì mấy người trẻ bây giờ người ta lại không kiêng cái vấn đề đó. Có nghĩa là đã lấy chồng lấy vợ rồi đó, là bạn thân là vẫn làm phụ dâu phụ rể như thường. Vâng, trên đường đến nhà gái thì trước khi vào cổng đoàn, đoàn đi đón dâu bị trai làng trẻ con chặn lại bằng một sợi dây thừng hay đóng cổng lại, gọi là tục trang dây đóng cổng. Trong giai đoạn này của lễ cưới thật là vui, nhiều khi bên họ nhà gái ra vế đối, bắt bên kia phải đáp lại thật chỉnh, thật nhanh mới cho đi, lại phải tung tiền xu cho các trẻ em nữa mới được vào cổng. Sau khi đã vào đến sân nhà gái, đoàn đi đón dâu được mời vào nhà ngồi chơi trên chiếu cạp điều, ăn trầu uống nước, và sau đó là dùng cơm chiều. Xong xuôi, vị đại diện nhà trai có lời xin rước dâu với họ nhà gái. Nhà gái bao giờ cũng làm ra vẻ rùng rằng, lần khần, rồi còn có màn khóc lóc nữa cơ, và chỉ đồng ý cho cô dâu đi vào giờ cuối của buổi chiều. Đoàn đưa dâu của nhà gái cũng gồm những thiếu nữ trẻ và xinh, gọi là các cô phù dâu. Đứng đầu đoàn đưa dâu cũng là một bà có tuổi còn song toàn, có nghĩa là còn chồng và mắn con. Lúc này cả đoàn đón dâu và đưa dâu đều cùng đi, nên đông vui, nào ô nào khăn, nào nón thúng quai thao, nào yến thắm bao xanh, môi trầu cắn chỉ, trang phục cổ truyền dân tộc phong phú nhất ở lúc này. Đoàn về đến nhà trai, ở đầu cổng pháo đã nổ giòn để đón dâu. Tối đó là lễ tơ hồng nguyệt lão, tin thiêm và lễ mệnh tiếu, có nghĩa là nghe lời cha mẹ dạy bảo. Thì nói đến đây thì chúng ta không thể nào không nói đến cái bữa cỗ hay là bữa tiệc cưới phòng anh Sơn Huy. Thì mời anh Sơn Huy nói về cái bữa tiệc cưới.
Vâng, về cái bữa tiệc cưới thì từ khi mà loài người có hôn nhân phối ngẫu thì cái hôn lễ là cái việc trọng đại của cái mỗi đời người, mà cũng đã thành cái thông lệ xưa nay là một cuộc hội hè đình đám sum họp. Nói chung là cái việc quan trọng, nếu mà ngồi xuông với nhau thì tẻ nhạt lạnh lẽo, phải có một chút gì đó nâng lên đặt xuống, có nơi còn gọi là tay đũa tay chén, mới có không khí cởi mở hân hoan vui vẻ nồng ấm, giống như bây giờ mình nói là còn chút gì để nhớ để thương là
vậy. Vâng.
Và cái ngày quan trọng như là lễ cưới cũng không thể là không có cổ bàn, và tùy hoàn cảnh mà to hay là nhỏ, linh đình hay là đơn sơ, đông đúc họ hàng bạn bè hay là chỉ khoanh tròn trong một số người thân. Lễ cưới người Việt Nam từng có những cái mô hình qua từng thời kỳ, nào là để trả nợ miệng, nào là để đền đáp họ hàng, nào là để chia vui hôm họp mặt, nào là để khoe của, khoe sang, và cũng có lúc nó là cái nỗi khổ đau vì phải vay nợ đợ ruộng để mà có mâm cao cổ đầy cho bằng chị bằng em, cho mát mặt với hàng xóm, và khiến có người vì vậy mà suốt đời là không lấy được vợ, có người là lấy vợ xong thì phải suốt đời kéo cày trả nợ. Hoặc là bán sới bỏ làng mà cho đến
anh Sơn Huy thấy không, trong đây là vì cái cỗ ở bên Việt Nam là nó đắt đỏ mà nó
vâng.
Chứ còn bên này là chú rể nợ là tại vì cái nhẫn nó hơi to, chứ không phải là vì đồ ăn phòng anh Huy, không phải
bên,
là vì tiệc.
Bên này có credit card trả chậm được, ở Việt Nam không có. Hà Lan, vâng. Và ở nông thôn thì gọi là cỗ cưới, bao nhiêu mâm thì tùy, thành phố là tiệc cưới, tiệc rượu thì bao nhiêu bàn cũng tùy, không ai gọi là cơm cưới. Như vậy thì cái mâm cơm ở trong ngày cưới không phải là cái mâm cơm mà bình thường hàng ngày, không phải là chỉ có đĩa rau luộc, chút dưa chua hay là bát cơm trắng rồi súc miệng với chén nước vối là ra về. Cỗ hay tiệc đều giống nhau ở chỗ là có rất nhiều cái món ăn quý hay là sang trọng, hiếm có hay là cầu kỳ. Và trước hết thì đầu tiên là món rượu là không thể thiếu, vô tửu là bất thành lễ. Và rượu thì có nhiều loại, ít nhiều thì không nói thì rượu ngang, rượu nấu bằng rượu nếp, nhà cấy cũng được là rượu vang, rượu mạnh, rượu ngoài, rượu màu, rượu champagne, rượu hiếm. Nói tới rượu vang là phải nói tên Lê Văn đó nghe. Và thực khách hay là ẩm khách thì uống có chừng hay là la đà, chúc nhau 100% bí tỉ. Và có người thì quan niệm là phải say thì mới vui, mới thật là dự tiệc thật lòng, say đến hết cả suy nghĩ, không lái xe được, hoặc là cho chó ăn chè. Thật là 100.000 cách uống rượu khác nhau, và tùy độ thân sơ, tùy hoàn cảnh, tùy cái tạng người hay là tửu lượng. Chắc là không giống cái bữa rượu mà Tào Tháo mời Lưu Bị, khiến ông này giật mình, giả vờ rơi đũa khi mà Tào luận anh hùng. Hoặc là cái câu thơ chơi ngông của Tú Vị Xuyên, giả vờ giàu có, ăn Tết linh đình, mà thực ra là kiết xác trong cái câu là rượu cúc nhắn đem, hàng biến quẩy. Tức là anh nói rằng anh nhắn đem rồi mà hàng chưa có đem tới, tại vì thực tình trong túi không có tiền.
Coi như là rượu cúc đã nhắn đem tới rồi, nhưng mà hàng có nghĩa là đồ
biến
ăn
quẩy,
đó
vâng.
là
hàng biến quẩy, tức là biến, chưa,
là
có đem
biến
tới.
Chưa có đem tới.
Vâng.
Vâng, sau rượu mới là chuyện cỗ to hay là nhỏ. May mà mùa cưới thường là mùa thu gió mát, mùa đông lạnh rét, hoặc sang xuân, thời tiết vẫn dịu êm, tạo cho người ta ngon miệng. Anh Sơn Huy nhớ là bây giờ đám cưới thường là Hạ Lan thấy mùa này đám cưới cũng nhiều lắm. À, bây giờ người ta cũng đổi, chứ không cần là phải đợi lạnh lạnh hay lấy, thì vì là bây giờ cô dâu chú rể có thể đi hưởng tuần trăng mật ở những cái bãi biển như là ở bên Hawaii, hay là đi cruise xảy ra, rồi học xong thì người ta đợi chờ nhau lâu quá thì người ta lại đám cưới thường là mùa hè, phải không anh Sơn Huy?
Vâng, với lại Hà Lan biết sao, nhiều khi đặt nhà hàng đặt cả 6 tháng năm trước mới có chỗ đãi khách đó, Hà Lan
đám cưới. Hẳn bên
giờ mùa nào cũng là mùa cưới hết vậy đó.
Vâng. Thưa, ngày xưa thì mâm cỗ cổ truyền Việt Nam thường có món đĩa và món bát, những thịt gà luộc, thịt gà quay, thịt lợn luộc, nộm chua, nem chảo, đĩa xào. Thành phố nay có chim quay, chả nướng, chảo tôm, kèm theo rau sống, rau gia vị ăn với nem rán. Riêng những bàn tiệc ở các nhà hàng thì món đầu tiên thường là bát súp gà, súp lươn, giả vờ như là bát yến. Theo phong tục châu Âu, khác hẳn cỗ nông thôn, hoàn toàn không có món súp ấy bao giờ. Món bát thì cũng thông thường có bóng thả, nấm mọc bọc giò, măng hầm, sang hơn thì có gà tần, vịt hầm, mực nấu, vây cá, bóng cá. Chân tẩy thường là su hào, củ đậu, hoặc có khi là bát canh cải, canh cá, mà hầu như chưa hề thấy có bát canh cua trên bàn tiệc và mâm cỗ. Mâm cỗ đã có thời đĩa giò lụa, đĩa thịt gà luộc là sang hết, thực khách tiếp nhau ngay loạt gấp đầu tiên. Nay thì hình như ngược lại, người ta gắp miếng nộm chua, gỡ sâu chả nướng, bốc miếng chim quay mà không đụng đũa vào miếng thịt gà hay miếng giò lụa đã cắt sáu như là chia sẵn, như chia phần. Món gỏi thường được đầu bếp chú ý, nông thôn có món dưa vừa bóp muối xong một lúc, còn thành phố là đĩa dưa góp gồm su hào hoặc đu đủ xanh, miếng cà rốt đỏ được tỉa thành hoa lá cho đỡ ngấy lưỡi. Để đánh thức con tì con vị như một tiếng đàn đệm nhẹ cho ca khúc vốn ít còn hấp dẫn. Cỗ thường tráng miệng bằng xôi vò, chè đường, bánh cốm, bánh su xê, tức là bánh phu thê, rồi uống nước, trà, mứt sen. Có nhiều hình thức tổ chức bữa tiệc cưới, chỉ tiệc trà đơn giản hay linh đình sang trọng, nhưng cần nhất vẫn phải quan trọng là chuyện hạnh phúc của đôi trẻ, không bày vẽ khoa trương. Và mâm cỗ bày tiệc được dọn ra mời khách là chân tình, thân thiết, và khách cũng cảm nhận được mình là trong số ít người thân được mời nên cũng hoan hỉ chân tình đáp lại. Cỗ cưới quả là thiên hình vạn trạng như tính nết con người, gò vào công thức là không nên, nhưng đua đòi bắt chước cũng rất là không nên. Quan trọng vẫn là trang trọng, vui vẻ, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy mà lời chào cao hơn mâm cỗ.
Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, tên người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa?
Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới.
Và sau cùng là lễ hợp cẩn, thì cô dâu bước qua đống lửa vào buồng mình, nơi có đặt một cái cối trước cửa buồng. Khi cô dâu bước qua, thì mẹ chồng chầm cái chài giả vào cái cối không ba cái. Giường của đôi vợ chồng mới đã được một bà có tuổi, có nhiều con gái trải chiếu cho. Và vào giường thì cô dâu phải ngồi mạnh, thật mạnh xuống, trong lúc bạn bè chú rể thì làm náo động lên, làm ồn ào căn phòng một lúc rồi mới đi ra. Đó là cái tập mà tập ngày xưa khi mà vào cái lễ hợp cẩn. Và sau đó là cái lễ hợp cẩn thì cô dâu và chú rể uống chung một cái chén rượu nhỏ, nơi có nơi mà ăn chung một cái đĩa cơm nếp hay là đĩa xôi. Tất cả những cái phong tục đó là nhằm mong mỏi cho nàng dâu hiếu thảo sớm có con và vợ chồng sống hòa thuận đến bách niên giai lão. Rồi lễ lại mặt là sau đêm tân hôn thì vợ chồng mới dắt nhau về nhà gái, ngoài việc suôn sẻ tổ chức tiệc mừng. Lễ lại mặt xưa là nhằm cho cô dâu tỏ chữ hiếu với cha mẹ. Rồi đến một cái lễ nộp treo, là đây là một cái lễ phụ trong đám cưới, nhưng là nhất thiết phải có. Không có cái bữa khao này, đôi vợ chồng mới không được coi là thành viên của làng, là của xóm nữa. Và trong bữa khao thì chú rể đóng vai chính. Anh ta ngoài cái việc mà phải lo bữa khao, còn phải nộp một số vật liệu như là gạch ngói để tu bổ các công trình công cộng của làng xóm bên nhà gái, như là sửa chữa đình, điếm, đường làng, cổng hay chùa. Và lễ nộp treo là một cái thủ tục hầu như là nằm ngoài cuộc hôn thú, nhưng không thể không có. Vì vậy mà mới có câu ca dao: có cưới mà chẳng có treo, nhân duyên trắc trở như kèo không đinh. Và như trên là tục lệ cưới xin cổ xưa. Ngày nay thì đám cưới của người Việt đã có những cái thay đổi lớn, vừa đượm cái tình dân tộc vừa trang trọng, nhưng cũng không ít tốn kém. Các tục cũ như là tảo hôn, lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18, thiếp đà 5 con. Hà Lan hay nghe bản nhạc này không?
Dạ, vâng.
Nhưng mà ra đường thiếp hãy còn son. Vâng, thưa quý vị. Và cũng giống như là hay là cái tục đa thê, như những cái câu nói là trên trời có vảy tê tê, có anh bảy vợ, chẳng chê vợ nào, anh này anh khôn quá, có ông nào dám chê. Hay là đòi của hồi môn, của cải mà cô dâu mang về nhà chồng, và nhiều cái tục lệ nhiêu kheo mà nhiêu khê và tốn kém khác đã mất dần để nhường chỗ cho những cái tập quán mới, nhưng mà vẫn bảo tồn được những cái nét văn hóa và phong tục đẹp của dân tộc Việt.
Một giai thoại về tục trang dây tơ hồng. Ở làng Cố Đô thuộc phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây, nổi tiếng về nghề dệt lụa. Lụa này thật lụa Cố Đô, chính tông lụa cổng, các cô ưa dùng. Làng Trình Xá thuộc phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, ở về tả ngạn sông Đà, đối diện với làng Cố Đô ở bên hữu ngạn. Hai làng từ xưa vẫn có nhiều nhà thông gia với nhau. Cố Đô là làng văn vật quê hương của cụ Nguyễn Bá Lân, tiến sĩ tác giả cuốn Ngã Ba Hạc Phú, thời Hậu Lê. Một lần chú rể người Cố Đô theo họ nhà trai đi thuyền sang Trình Xá đón dâu, rời thuyền lên bờ, họ nhà trai đi trên đê mới được một quãng ngắn, thấy đường đi bị một dải vóc đỏ căng ngàn, chắn lối. Tục ngữ gọi đó là trăng dây tơ hồng. Nếu bực tức, cậy là con quan chẳng hạn, mà cắt dải đỏ ấy đi để lấy lối đi là điều tối kỵ, vì như vậy là tơ hồng bị đứt, vợ chồng rồi không ăn đời ở kiếp với nhau. Nhà trai phải dừng lại, xem người căng dây đòi gì. Tiền chăng? Nếu phải trả tiền thì xin sẵn sàng nộp để đi cho kịp giờ tốt. Nhưng không, một số thanh niên tuấn tú đứng bên một án thư. Trên án thư có bày bút nghiên mực và một tờ giấy hoa tin. Một anh chấp tay nói với chú rể:
chúng tôi biết Cố Đô là làng văn vật. Hôm nay quan anh sang đón dâu làng tôi, xin quan anh cho một vé đối làm vui, rồi đi cũng kịp mà.
Chú rể cầm tờ hoa tin lên đọc, các chú phù rể cùng cúi xem.
Đông sàng từ cổ, đô tây tịch.
Có nghĩa là cô đố ra quá hóc búa, vừa giỏi lại vừa hay. Và có nghĩa là cái giường phía đông chú rể, từ xưa vẫn trải chiếc chiếu phía tây. Về đối, ý nói là giai Cố Đô, từ xưa vẫn lấy vợ Trình Xá. Cái ác là tên Cố Đô bị cắt ra một cách hốc hiểm. Chính lúc này mới cần đến phù rể. May thay một anh phù rể thật tài hoa, mẫn tiệp, đã rỉ tai chú rể nhắc khẽ, và chú rể vui mừng cầm bút viết vế đối để đối lại.
Nam nhàn quy trình, xá bắt chân.
Có nghĩa là con chim nhạn ở phương Nam, bay về, khi hết lạnh, đỗ ở bãi phía Bắc. Câu này cũng tỏ ý là trai Cố Đô thường xây tổ ấm với gái Trình Xá. Tên Trình Xá ở câu đối này cũng được cắt làm hai, thật là tuyệt tác. Và lập tức, người căng dây tơ hồng đốt pháo nổ vang, vui mừng cúi chào, kèm theo lời chúc tốt lành, và mời họ nhà trai đi đón dâu, dây tơ hồng từ từ được cuốn lại.
Chương trình Quê hương mến yêu với những cổ truyền đám cưới của người Việt đến đây cũng đã chấm dứt. Hà Lan và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Về khuya vàng tiếng lúa.